chàng dành cho các bạn trẻ. Kim xin chào các bạn đang nghe đài. Đã lâu rồi Kim không có cơ hội vào chương trình Thế Kỷ của chúng ta, nên hôm nay Kim rất là vui được trở lại tiếp chuyện với các bạn. Các bạn thân mến, ngày 14 tháng 3 vừa qua, ba đảng viên Việt Tân từ Hoa Kỳ đã về Việt Nam tham gia một buổi biểu tình cùng dân oan tại đường Võ Thị Sáu, và họ đã bị bắt, nhưng sau đó nhờ sự can thiệp mạnh mẽ của đồng bào hải ngoại với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ba vị này đã được thả về lại Hoa Kỳ bình an. Báo chí Việt ngữ và cả các hãng thông tấn lớn ngoại quốc đều đã đưa tin này một cách rất là nhanh chóng. Tuy nhiên, báo chí trong nước thì không hề đã động gì đến sự kiện này. Để các bạn có thể tìm hiểu thêm về việc này, Kim mời các bạn theo dõi buổi nói chuyện của Kim với chị Nhu, là một trong ba đảng viên Việt Tân bị bắt mà Kim vừa nêu trên. Kim xin chào chị Nhu, xin mời chị Nhu có đôi lời gửi đến các bạn.
Nhu xin chào Kim và xin chào các bạn đang nghe đài.
Vâng, Kim rất là vui được tiếp chuyện cùng với chị ngày hôm nay. Trước hết thì Kim xin có những cái lời chia sẻ và ngưỡng mộ. Và Kim rất là vui chị đã được về đoàn tụ với gia đình. Và bây giờ xin chị có thể cho các bạn nghe câu chuyện, ta có thể nói là mạo hiểm vào trong hang cọp của chị đi. Mình bắt đầu từ lúc mà chị đến gặp các dân oan như thế nào?
Thật sự đây không phải là sự mạo hiểm gì cả, mà là một việc làm tự nguyện không có đắn đo. Vì do sự thôi thúc về đứng cùng với bà con dân oan trong nước, Như đã gặp bà con dân oan vào lúc 8:30 sáng ngày thứ hai, ngày 14 tháng 3 năm 2011, tại địa điểm 210 Võ Thị Sáu. Như đến đó cũng trước 8 giờ, nhưng mà cỡ chừng 8:30 thì bà con cũng từ từ kéo đến, thì Như đã hòa nhập vào đoàn người biểu tình từ các tỉnh thành về đây để cùng đứng chung với nhau để mà tranh đấu đòi lại quyền công lý, công bằng và các oan trái cho những người dân oan khiếu kiện. Như và bà con đã chia sẻ những sự khó khăn, sự mất mát nhà cửa, đất đai, ruộng vườn mà họ đã phải gánh chịu từ mấy chục năm nay mà nhà nước Cộng sản Việt Nam chưa có giải quyết thỏa đáng cho họ. Theo Như được biết thì có những người dân oan tìm mọi cách rời khỏi nhà để lên cho kịp buổi biểu tình ngày hôm đó. Tại hiện trường thì bà con dân biểu ngữ và Như cũng giúp họ cầm biểu ngữ. Họ đã bày tỏ sự bức xúc của họ đến nhà Cộng sản Việt Nam trong tinh thần ôn hòa. Trong thời gian biểu tình thì cũng có công an cơ động, công an thành phố hay là những người bảo vệ dân phố ở đó, họ cũng đứng vòng vòng ở đó, họ cũng nói chuyện hỏi thăm bà con. Nhưng mà sau đó trong vòng cỡ chừng 2 tiếng thấy bà con biểu tình đông thì công an sau đó được điều động đến, càng lúc càng đông và họ muốn giải tán bà con dân oan lúc đó, nhưng mà bà con dân oan không có ai chịu đi cả. Thì sau đó thì Nhu bị bắt.
Dạ, thì nói chung là bà con dân oan của chúng ta cũng rất là quyết tâm, phải không chị? Thì khi mà chị đã gặp được bà con dân oan thì xin chị cho Kim cũng như các bạn biết là cảm nhận của chị về họ ra sao.
Trước khi về trong nước thì mình chỉ nghe trên báo, trên đài hay là mình tìm hiểu về họ trên cái internet mà thôi. Nhưng mà khi mà mình đã về với về Việt Nam và mình đã đứng cùng với họ trong cái cuộc biểu tình như thế thì mình càng thông cảm hơn về hoàn cảnh của họ, những cái khó khăn, những sự mất mát mà họ đã bị trù dập. Theo như được biết thì có một chị ở tỉnh Tiền Giang đó, chị có một người chị đang bị cầm tù ở Trà Vinh từ tháng 11 năm 2010 cho đến bây giờ. Chỉ vì chị đã không có chịu ký giấy để cho nhà nước Cộng sản Việt Nam giải tỏa cái khu nhà của chị đang ở, Rồi cũng có một chị tâm sự là cổ phải phải bỏ quê chỗ mình ở để mà lên tỉnh, lên Sài Gòn để mà sinh sống vì bị công an quấy nhiễu và theo dõi chỉ hàng ngày, cho nên chỉ phải bỏ quê mà đi thôi. Nhiều bà con họ tâm sự lắm.
Người có một câu chuyện hả chị?
Dạ, một câu chuyện, dạ vâng.
Thưa chị, thì khi mà được biết chị là một người từ nước ngoài về để mà đứng bên cạnh họ, họ có ngạc nhiên hay không? Chị và những cái người dân oan đã trao đổi những gì?
Khi mà Nhu giới thiệu mình là người ở hải ngoại về thì họ rất là vui mừng. Họ cảm thấy được cái sự giúp đỡ tinh thần và được an ủi nhiều trong cái cuộc biểu tình ngày hôm đó. Nhu về kỳ này thì muốn chia sẻ với những đau thương của bà con dân oan mình. Cái chính mà Nhu muốn người dân oan biết là họ không có cô đơn và cho họ biết là có những đồng bào khác trong cũng như ở ngoài nước đang quan tâm đến họ, trong đó có đảng Việt Tân chúng tôi.
Dạ vâng, thì nói về đảng viên đảng Việt Tân thì theo Kim được biết là đây không có phải là cái lần đầu tiên mà đảng viên Việt Tân sát cánh cùng dân oan phải không chị?
Dạ vâng, dạ đây không phải là lần đầu tiên mà đảng viên Việt Tân sát cánh hay quan tâm đến nỗi khổ của bà con dân oan đâu ạ. Theo Nhu biết thì có nhiều đảng viên đã âm thầm giúp đỡ, chia sẻ về nhiều mặt với bà con trong nhiều năm qua, kể cả chia sẻ những năm tháng trong tù. Vì gần đây nhất, trước cái vụ của Nhu và hai đảng viên Việt Tân khác bị bắt tháng 3 vừa rồi đó, thì có một cuộc đấu tranh với bà con dân oan Bến Tre, trong đó có ba đảng viên Việt Tân là mục sư Dương Kim Khải, chị Trần Thị Thúy và anh Nguyễn Thành Tâm. Họ đã cùng bà con đấu tranh và đã bị tù suốt từ tháng 8 năm 2010 cho đến nay. Theo Nhu được biết thì cũng còn rất nhiều những người khác vẫn còn đang tiếp tục đứng cùng dân oan để mà nói lên tiếng nói nhân quyền, công lý và công bằng cho họ.
Dạ, em muốn hỏi là Dương Kim Khải, chị Trần Thị Thúy và anh Nguyễn Thành Tâm, họ hiện vẫn còn ở trong trại giam của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hả chị?
Dạ vâng, theo như được biết thì ba đảng viên Việt Tân là mục sư Dương Kim Khải, chị Trần Thị Thúy và anh Nguyễn Thành Tâm vẫn còn ở trong tù từ tháng 8 đến bây giờ.
Dạ. Cảm ơn chị. Và trở lại với câu chuyện của chị, thì chị đã được học hỏi những cái điều gì sau cái chuyến đi này của chị?
Như hiểu thêm nỗi cái thống khổ của người dân oan, mình được gần với đồng bào mình và chia sẻ cái khó khăn bức xúc với bà con dân oan. Tôi thật sự cũng rất buồn cho đất nước mình và thương bà con vô cùng. Thật sự công việc của Nhu làm thì rất là khiêm nhường so với những gì mà bà con dân oan đã và đang gánh chịu sự bất công của xã hội. Đứng chung với bà con dân oan để mà đòi công lý, công bằng không phải là việc làm ghê gớm lắm đâu. Nhu chỉ mong được đóng góp một phần sức nhỏ bé của mình cho công cuộc đấu tranh giành lại quyền con người và canh tăng đất nước. Những điều mà học hỏi lớn nhất của Nhu qua việc vừa rồi đứng dưới bà con dân oan biểu tình đó là mình đã vượt qua cái nỗi sợ hãi. Thật sự mà trước khi đi thì cũng có sự hồi hộp lắm đó, nhưng mà khi mà vào cuộc và hòa đồng với bà con thì thấy mọi chuyện bình thường thôi, không có gì gọi là đáng sợ cả.
Dạ, như vậy thì nếu mà chị có điều kiện để đi một lần nữa thì chị sẽ quyết định ra sao?
Nếu mà có điều kiện đi lần nữa thì Nhu sẽ đi vì sẽ không sợ. Thật sự công an sẽ không làm gì nếu mình không có tạo cơ hội để gây hấn với họ. Nhưng mà cũng không ký điều gì họ gán ghép. Thì mình muốn đặt họ vào cái tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Dạ vâng. Trong thời gian đứng bên cạnh những người dân oan cũng như là trong cái thời gian mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã giam giữ chị, thì có những cái câu chuyện buồn vui nào mà chị muốn chia sẻ với bạn hay không?
Cái vui của Nhu là Nhu được đứng cùng dân oan chỉ trong một vài giờ đồng hồ thôi. Dù không có nhiều nhưng đó là cái sự quan tâm của đồng bào hải ngoại đối với nỗi khổ của đồng bào trong nước. Nhu được biết là bà con dân oan khi mà họ biết mình là người hải ngoại và mình là đảng viên Việt Tân về cùng đấu tranh với họ thì họ rất là vui mừng. Vì họ biết là những cái bức xúc của họ, những cái nỗi buồn của họ đã có người nghe, nhất là bà con ở hải ngoại, và họ muốn thế giới bên ngoài biết đến họ nhiều hơn, và họ cũng biết ơn bất kỳ những sự hỗ trợ tham gia nào.
Thì theo chị thì những cái người dân oan của chúng ta có còn sợ hãi nữa hay không khi mà họ bước ra đường để mà tranh đấu cho những quyền lợi của họ?
Theo như được biết thì cái lúc đó tinh thần bà con rất là phấn khởi, bà con vui mừng ra mặt đó. Nói ngay là không có bà con dân oan nào mà bị tù tội hay là khó khăn khi mà họ gặp chúng tôi trong cái cuộc biểu tình vừa qua. Hơn thế nữa, đây là những bà con đã bị chế độ trấn lột và hành hạ đến cùng cực suốt mấy chục năm rồi, cho nên bà con hầu như không còn gì nữa để mà mất và không còn sợ gì cả. Thì như tôi đã trình bày lúc đầu đó, bà con đấu tranh rất là cô đơn và biết là chế độ đang dùng cách bào mòn sức lực của họ mỗi ngày, cho nên bà con rất là vui mừng khi gặp những người hải ngoại về mà cùng đứng chung với họ trong cái công cuộc đấu tranh khiếu kiện đất đai.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nhu đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình, có những cái điều gì mà chị muốn chia sẻ đến với các bạn trẻ của chúng ta hay không?
Như mong các bạn trẻ trong nước nếu có điều kiện thì hãy tìm hiểu và gần gũi đến những người dân oan và hiểu được những cái hoàn cảnh bất công và hãy quan tâm đến họ nhiều hơn, vì ai biết được ngày hôm nay họ là dân oan nhưng mà ngày mai biết đâu tới phiên mình, phải không ạ?
Các bạn thân mến, như chị Nhu vừa chia sẻ với chúng ta là đâu ai biết được rồi sẽ có lúc người thân của chúng ta hay ngay cả chính chúng ta cũng có thể trở thành dân oan, phải không? Kim mong là các bạn hãy đứng cùng những người dân oan dù chỉ là một phút cũng rất là quý rồi, để nói lên những oan ức của họ. Mong các bạn sẽ email cho Kim về địa chỉ liên lạc avongvideochuyentroi.com. Kim thân chúc các bạn một ngày thật vui và hẹn gặp lại các bạn trong lần phát thanh tới.